Kính chào Hội Thánh, kính mời Hội Thánh đồng đứng lên để được nghe lời Chúa trong Ma-thơ đoạn 7 từ câu 15 đến câu 27, Kinh Thánh Tân Ước trang 8 và 9. Tôi xin phép được đọc. Bởi việc làm nhận biết tiên tri giả, hãy coi chừng tiên tri giả là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi. Xong, bề trong thật là muôn sói hay cắn xé, các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Nào có ai hái trái nho nơi bụi gai, hay là trái vả nơi bụi tật lê? Vậy, hễ cây nào tốt thì sanh trái tốt, nhưng cây nào xấu thì sanh trái xấu. Cây tốt chẳng sanh được trái xấu, mà cây xấu cũng chẳng sanh được trái tốt. Hễ cây nào chẳng sanh trái tốt thì phải đốn mà chụm. Ấy vậy, các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng lạy Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao, nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao, vả lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Cần phải làm theo lời Đức Chúa Trời. Vậy kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên hòn đá, có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhảy, song không sập, vì đã cất trên đá. Kẻ nào nghe lời ta phán đây mà không làm theo, khác nào như người dại cất nhà mình trên đất cát, có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhảy thì bị sập, hư hại rất nhiều. Amen. Kính mời Hội Thánh đồng an tọa và kính mời mục sư.
Cảm ơn Chúa, chúng ta cùng nhau suy gẫm lời của Chúa. Thưa Hội Thánh, hai tuần trước, Hội Thánh chúng ta cùng nhau học lời Chúa ở trong Phúc Âm Ma-thơ đoạn 7 từ câu 13 đến câu 14. Chúa Giê-xu dùng hình ảnh hai cánh cửa, cửa hẹp và cửa rộng, và hai con đường, đường chật và đường khoảng khoát, để kêu gọi chúng ta đáp ứng với những gì mà Chúa đã dạy dỗ. Cửa hẹp và đường chật, ít người chọn vì đòi hỏi người bước vào phải ăn năn tội và tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của mình một cách cá nhân. Để bước vào cửa hẹp và theo con đường của Chúa, chúng ta phải từ bỏ những ham muốn xác thịt, từ bỏ nếp sống xưa cũ không đẹp lòng Chúa, mà sống với những cái phẩm chất của công dân thiên đàng mà Chúa Giê-xu đã dạy trong bài giảng trên núi. Quyết định bước vào cửa hẹp là điều mà nhiều người không thích chọn bởi vì phải từ bỏ chính mình. Họ thích bước vào cửa rộng vì chọn cửa rộng là chọn sống đời sống mình là trên hết mọi sự. Mình muốn sống theo những gì mà mình thích, không cần phải sống nếu sống tin kính Chúa, thuận phục Chúa, vâng lời Chúa. Và lời Chúa cho biết quyết định đó đưa đến đời sống trên con đường dẫn đến sự hư mất. Chúa Giê-xu có mạng lệnh cho mọi người hãy vào cửa hẹp, hãy đi con đường chật, tức là đường lối của Chúa để dẫn đến sự sống. Nhưng đây cũng là sự lựa chọn cho mỗi một người. Ngay sau cái mạng lệnh này thì Chúa Giê-xu đưa ra lời cảnh báo về những tiên tri giả, tức là những người sẽ đến và tuyên bố những điều đi ngược lại với sự dạy dỗ của Ngài. Những người có thể làm cho chúng ta nghĩ rằng cửa hẹp và đi con đường chật là thật sự không cần thiết. Họ có thể lý luận rằng Chúa Giê-xu là con đường dẫn đến sự sống, nhưng Ngài không phải là con đường duy nhất. Họ có thể khiến cho chúng ta bị thuyết phục mà bước vào cánh cửa rộng và đi con đường khoảng khoát. mà không hề nhận ra rằng mình đang đi con đường dẫn đến sự hư mất đời đời. Và vì vậy mà Chúa Giêsu có mạng lệnh mang tính chất cảnh báo cho chúng ta, hãy coi chừng tiên tri giả. Đây là một lời cảnh cáo nghiêm trọng của Chúa Giêsu cho chúng ta, nhất là trong cái thời kỳ này. Bởi vì hơn hết lúc nào, đây là thời kỳ mà thật giả khó phân biệt, và tiên tri giả đầy dẫy mà Chúa Giêsu đã nói trước cho chúng ta biết. Ma quỷ là cha của sự lừa dối và là chuyên gia nói dối. Vì vậy mà mập mờ xảo trá, tưởng như thật mà lại không thật, là đường lối mà ma quỷ xen vào trong hội thánh để lừa dối chúng ta. Ở trong phúc âm Mác đoạn 13 câu 5 câu 6, khi các môn đồ đến hỏi Chúa Giêsu rằng khi nào Chúa trở lại và dấu hiệu gì cho biết, thì Chúa Giêsu phán rằng: hãy giữ mình, kẻo có ai lừa dối các ngươi chăng? Có nhiều kẻ sẽ lấy danh ta mà đến xưng rằng chính ta là Đấng Christ, họ sẽ dỗ dành nhiều người. Và đây là điều mà Chúa muốn chúng ta cùng nhau suy gẫm buổi sáng hôm nay. Trước khi chúng ta cùng suy gẫm lời Chúa, chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa vì sự dạy dỗ nhắc nhở của Chúa cho chúng con trên bước đường theo Chúa. Buổi sáng hôm nay nguyện xin Chúa Thánh Linh Ngài hiện diện chúng con, hướng dẫn và cho chúng con nghe lời Chúa, giúp chúng con vâng theo lời Chúa mỗi ngày. Chúng con biết ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa hội thánh, theo nghĩa chính yếu, tiên tri là người truyền rao lời của Chúa cho chúng ta. Và tiên tri giả là những người truyền rao lời của Chúa một cách sai lạc, dẫn dụ chúng ta những cái giáo lý sai trật với lẽ thật của lời Chúa. Tiên tri giả là những người nói mình truyền rao lời của Chúa mà thật sự không phải là lời của Chúa, chỉ là lời riêng hay là ý riêng của họ. Vấn đề khó cho chúng ta về tiên tri giả là họ luôn nhân danh Chúa và nói về Chúa. Vậy thì làm sao mà chúng ta biết được thật hư? Chúa Giêsu cho biết rằng tiên tri giả sẽ đến với chúng ta dưới hình thức những con cừu, những con chiên hiền lành. Nhưng thực chất đó là sói đội lốt chiên. Bên ngoài có thể là con chiên hiền lành, tử tế, dễ thương, nhưng bên trong là muông sói hay cắn xé. Giả tức là cố tình làm cho giống như thật, nhưng thực chất là giả. Và đây là sách lược, là cách thức của ma quỷ để phá rối hội thánh của Chúa, để lôi kéo con dân Chúa sai lạc khỏi lẽ thật của lời Chúa và tẻ bước khỏi đường lối của Chúa. Tôi không biết trong vòng quý ông bà chị em đã có ai chưa từng một lần mua trúng hàng giả chưa. Nhưng nếu ai đã từng mua nhầm hàng giả thì đều thấy rằng nó trông giống như là thật vậy. Không thể nhận ra hàng giả nếu mà không cẩn thận xem xét mẫu hàng đó và không có cái kinh nghiệm. Và thưa quý con cái của Chúa, nếu trong đời sống bước đi với Chúa, chỉ cần chúng ta lơ là trong việc học lời Chúa, lơ là trong mối quan hệ cá nhân giữa mình với Chúa, chúng ta có thể không nhận ra tiên tri giả, không nhận ra những người nhân danh Chúa để rao truyền những cái giáo lý sai lạc với lẽ thật của lời Chúa. Ai trong chúng ta cũng biết rằng nếu một người minh bạch rõ ràng cái quan điểm sống, cái thái độ và cái cách sống của họ, thì dù họ có gian ác đến mấy thì cũng không nguy hiểm bằng những người gọi là ngụy quân tử. Những người bề ngoài rất tử tế, nhân hậu đàng hoàng, biết quan tâm đến người khác và nhất là biết lấy lòng người khác, nhưng thật chất đang từ từ gài bẫy, quyến dụ người ta vào con đường sai trái, tội lỗi mà không hay. Cho đến khi nhận biết đúng sai thì cũng đã nằm trong sự khống chế của kẻ ngụy quân tử đó rồi. Cái khó để người ta nhận ra một kẻ ngụy quân tử và sự nguy hiểm của hắn là kẻ ngụy quân tử từ từ lấy lòng người trước, từ từ chiếm lấy lòng tin và sự ủng hộ tuyệt đối của người ta, cho đến khi hoàn toàn phụ thuộc vào hắn thì hắn mới bộc lộ cái bản chất và cái mục đích. Và lúc đó đã nắm gọn con mồi trong sự khống chế của hắn rồi. Ở đây Chúa Giêsu dùng hình ảnh sói đội lốt chiên để nói lên đặc tính của trinh tri giả. Đây là điều hết sức nguy hiểm cho hội thánh mà Chúa Giêsu có mang lệnh, mang tính cảnh báo cho chúng ta hãy coi chừng tiên tri giả. Tiên tri giả mới nhìn thì không khác gì tiên tri thật, và họ lẫn vào giữa vòng hội thánh với những cái khả năng thu hút, sự thán phục, sự thích thú, sự say mê của tín hữu. Họ đáp ứng những điều mà tín hữu thích, cần để quyến dụ và lôi kéo tín hữu đi sai lạc khỏi lẽ thật của lời Chúa. Những người đi truyền tà đạo, khi mới tiếp xúc với họ đó, người ta sẽ thấy họ là những người rất lịch sự, rất là tử tế, quan tâm và giúp đỡ người khác rất là nhiệt tình. Họ nói năng rất là nhã nhặn, thu hút. Nhưng mà cái vấn đề là cuối cùng họ không trình bày cái chân lý của Chúa. Họ bẻ cong chân lý của lời Chúa. Họ vốn không thể hiện cái tín lý và cái lối sống sai trật với lời của Chúa một cách rõ ràng ngay từ lúc bắt đầu. Nhưng mà họ từ từ và khôn khéo thuyết phục tín hữu trong hội thánh từng bước hiểu sai lẽ thật của lời Chúa. Những người cổ xí cho phá thai, cho đồng tính luyến ái, luôn đánh vào cái tâm lý nhân văn nhân ái, vào cái quyền làm người và nhất là thích tự do, để thu hút sự đồng tình, sự ủng hộ của mọi người, xem đó là chuyện bình thường, là đương nhiên, mà bất chấp lẽ thật tự nhiên Chúa tạo dựng nên, bất chấp định chế hôn nhân mà Chúa đã lập nên. Họ bẻ cong lẽ thật của lời Chúa. Và trong số những người cổ xứ đó có cả những mục sư, những người đang nhân danh Chúa để quyến dụ người ta đi sai lạc với lời của Chúa. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể coi chừng tiên tri giả? Làm thế nào chúng ta có thể nhận diện được tiên tri giả? Ở đây lời của Chúa cho chúng ta thấy cái yếu tố giúp chúng ta nhận diện thật giả là nhìn xem trái hay là đời sống của người xưng mình là tiên tri, xưng mình là người rao truyền lời Chúa. Chúa Giêsu phán rằng các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Ở đây Chúa Giêsu nói câu này đến hai lần, ở trong câu 16 phần A và câu 20, cho thấy cái tính cách quan trọng của phương cách nhận diện tiên tri giả. Trái ở đây là chỉ về những cái thể hiện bên ngoài của một người mà chúng ta có thể nhận biết được. Chúa Giêsu dùng ví dụ trái nho không thể mọc ra từ bụi gai và trái vả không thể nào được sản sinh ra từ bụi tật lê để nhấn mạnh cho chúng ta thấy rằng loại cái nào sẽ sản sinh ra đúng cái trái của loại cây đó. Cây tốt thì không thể sinh ra trái xấu được, và cái cây xấu thì không thể nào có khả năng để sinh ra trái tốt được. Nhìn trái thì biết cây, bởi vì cây tốt phải sinh trái tốt và cây xấu thì phải sinh trái xấu. Bởi vì tiên tri giả là sói đội lốt chiên cho nên có thể là không dễ để nhận diện. Tuy nhiên Chúa Giêsu phán rằng cái trái của tiên tri giả sớm muộn nó cũng sẽ lộ ra. Vì vậy mà để biết được thật và giả, chúng ta cần nhìn vào kết quả. Đối với tiên tri giả, chúng ta cần nhìn vào đời sống và sự dạy dỗ của họ. Trước hết, chúng ta nhận diện tiên tri giả qua cái trái nhân cách của họ, qua cái trái đời sống của họ. Ở trong Kinh Thánh, hình ảnh trái được dùng để nói đến cái đặc tính và hành vi của một người. Trong ví dụ về cây nho, Chúa Giêsu nói đến đời sống kết quả là đời sống giống như Chúa, phản ánh những cái mỹ đức của Chúa, và sứ đồ Phaolô nói đó là bông trái của Thánh Linh. Đời sống của một tiên tri thật của Chúa phải thể hiện những cái mỹ đức đó, những cái bông trái Thánh Linh đó. Một tiên tri giả dù có khéo léo che đậy, đóng kịch như thế nào đi nữa, nhưng mà chắc chắn không thể dễ dàng yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại và tiết độ. Rồi, nó cũng sẽ lộ ra mà thôi. Bởi vì trái thật của họ là sự kiêu ngạo, sự tham tiền, giận dữ, cãi lẫy, bè đảng, tìm kiếm và lạm dụng quyền lực ở trên thời gian, trên tiền bạc và trên công sức của người khác. Như ở trong Galati đoạn 5 câu 19 đến câu 21, sứ đồ Phaolô đã chỉ ra. Và sứ đồ Phi-rơ cũng nói ở trong Phi-rơ nhất đoạn 2 câu 3 rằng họ sẽ bởi lòng tham mình lấy lời dối trá khoét anh em, nhưng sự kéo án nghịch cùng họ đã nghị định từ lâu nay, và sự hư mất của họ chẳng ngủ. Thưa hội thánh, và cái điều thứ hai chúng ta nhận diện tiên tri giả qua cái trái giảng dạy của họ, qua sự giảng dạy của họ. Giám mục John Rye, ông nói rằng sự giảng dạy lời Chúa một cách chính xác và đời sống thánh khiết là hai dấu hiệu của tiên tri thật. Cái trái cũng nói đến cái sự dạy dỗ của người đó, nó phải phù hợp với lẽ thật của lời Chúa trong Kinh Thánh. Sứ đồ Phi-rơ cảnh báo ở trong Phi-rơ nhì đoạn 2 câu 1 rằng dẫu vậy trong dân chúng cũng đã có tiên tri giả và cũng sẽ có giáo sư giả trong anh em. Họ sẽ truyền những đạo dối làm hại, chối bỏ Chúa đã chuộc mình, tự mình chuốc lấy sự hủy phá thình lình. Cái sự dạy dỗ giáo lý sai trật của họ không những khiến họ bị hư mất mà còn đưa nhiều người khác đến chỗ hư mất đời đời nữa. Sự dạy dỗ là dối trá. Nếu nó tạo ra một cái tôn giáo dễ dãi, tiên tri giả là người luôn luôn nói đến Chúa là đấng yêu thương, nhưng lờ đi Chúa cũng là đấng thánh khiết và công bình. Vì vậy mà sự giảng dạy của họ tạo ra những tín hữu không có kỷ luật thuộc linh, và khiến người ta ưa thích chọn bước vào cửa rộng và đi con đường khoảng khoang. Ở trong thời của sứ đồ Phaolô, có những giáo sư giả mà cái giáo thuyết của họ, cái sự giảng dạy của họ được ghi lại ở trong Roma đoạn 6 từ câu 1 đến câu 23. Họ biện luận cùng sứ đồ Phaolô rằng ân điển của Đức Chúa Trời là điều lớn hơn hết mà không có điều gì có thể ngăn trở chúng ta với tình yêu của Chúa. Và ân sủng của Ngài rộng đủ để phủ lấp hết mọi tội lỗi của chúng ta. Vì vậy mà chúng ta cứ tiếp tục phạm tội cho thỏa lòng phỉ chí, rồi Đức Chúa Trời cũng sẽ tha thứ hết. Cho nên, rốt cuộc cái tội lỗi của chúng ta đó tạo cơ hội cho ân sủng lạ lùng của Chúa được thi thố. Và thưa quý con cái của Chúa, sự giảng dạy như vậy chỉ dành cho một tôn giáo trá hình mà thôi, lạm dụng và coi thường tình yêu ân sủng của Đức Chúa Trời. Đó là một sự dối trá trong giảng dạy. Thưa quý ông bà anh chị em dâu, Giu-đê nói về những tiên tri giả giảng dạy những giáo thuyết giả dối này ở trong Giu-đê đoạn 1 câu 4 rằng vì có mấy kẻ kia lẻn vào trong vòng chúng ta là những kẻ bị định đoán phạt từ lâu rồi, kẻ chẳng tin kính, đổi ơn Đức Chúa Trời chúng ta ra việc tạ, chối bỏ đấng chủ tể và Chúa có một của chúng ta là Đức Chúa Giê-xu Christ. Và chúng ta cũng nhận diện sự dạy dỗ giả dối nếu nó tạo ra một tôn giáo biệt lập. Sự dạy dỗ giả dối khiến cho người ta nhìn nhận Đức Chúa Trời như là một vị hung thần sẵn sàng đoán phạt và chỉ đoán phạt mà thôi. Và đức tin Cơ Đốc giáo bị phân cách hoàn toàn với đời sống ở trên trần gian này. Cơ Đốc nhân là những người được cứu bởi đức tin trong huyết của Chúa Giê-xu Christ, trong ân sủng của Chúa. Mỗi ngày nhờ cậy Chúa để học biết và trở nên giống Chúa của chúng ta bởi sức Chúa ban cho. Cơ Đốc nhân là những người vào đời để làm muối và ánh sáng giữa thế gian này, bày tỏ danh Chúa và rao truyền tình yêu cứu chuộc của Chúa cho mọi người. Và sự dạy dỗ giả dối là xui khiến cho tín hữu xét lại và chối bỏ lẽ thật đức tin về Đức Chúa Trời ba ngôi, về sự cứu chuộc duy nhất trong huyết của Chúa của thế Giê-xu và thẩm quyền của Kinh Thánh. Sự dạy dỗ giả dối cũng là sự dạy dỗ mà dẫn dụ tín hữu tìm kiếm sự thỏa mãn những điều mình muốn hơn là vâng phục Chúa và làm theo điều Chúa muốn, làm theo điều Chúa dạy. Ở trong sự thờ phượng Chúa và trong việc làm công việc này việc kia trong hội thánh. Tiên tri giả xu hướng đến sự thỏa mãn những ham muốn về danh tiếng, về tiền bạc, về sở thích và dục vọng hơn là để danh của Chúa được vinh hiển và gây dựng đức tin lẫn nhau ở trong Chúa. Thưa quý con cái yêu dấu của Chúa, các tín hữu hội thánh Bê-rê, họ thường xuyên tra xem lời của Chúa, suy gẫm lời của Chúa để xét lời giảng có thật hay là không. Và chúng ta thấy rằng là dù đó là sứ đồ Phao-lô giảng dạy, nhưng mà họ phải lấy căn bản lời của Chúa trong Kinh Thánh để xem những gì mà sứ đồ Phao-lô nói, giảng có đúng theo chân lý của lời Chúa hay là không. Cái giáo lý mà sứ đồ Phao-lô giảng là trên nền tảng lời của Chúa hay là không. Ngày hôm nay, phương tiện truyền thông rất là phổ biến. Và qua Internet, chúng ta có thể dễ dàng nghe bao nhiêu bài giảng cũng được, xem bao nhiêu chương trình thờ phượng cũng được. Nhưng mà quý ông bà anh chị em, để biết những gì chúng ta nghe, chúng ta xem đó có tốt, có ích lợi cho đời sống tâm linh của mình, hay là nguy hiểm, nguy hại cho đời sống tâm linh của mình, thì chúng ta phải tra xem lời của Chúa, xem những gì chúng ta nghe, nó có dựa trên nền tảng của lời Chúa, có phù hợp với những nguyên tắc thánh kinh hay là không. Tà giáo, họ cũng nói về Chúa, cũng nói về Kinh Thánh, nhưng mà họ diễn giải Kinh Thánh theo ý riêng, bể công lẽ thật của lời Chúa và dẫn dụ người ta té bước sai lạc. Hoặc là người ta cũng nói về Chúa, nhưng mà dùng những lý lẽ của loài người, những biện luận thế gian để nói về những điều êm tai, những điều mà người ta ưa nghe thích nghe, hơn là suy gẫm lời Chúa để học biết và vâng theo lời của Chúa. Và thưa quý con cái yêu dấu của Chúa, lời của Chúa trong phân đoạn Kinh Thánh buổi sáng hôm nay không những cảnh báo và giúp chúng ta phương cách để nhận diện tiên tri giả, nhưng Chúa cũng dạy chúng ta đừng làm theo tiên tri giả. Ở trong câu 15 đến câu 20 thì Chúa Giêsu nói về tiên tri giả hay là người lãnh đạo giả. Còn từ câu 21 đến câu 27, Chúa Giêsu nói về những người đi theo hay là những người học trò giả. Có thể vì theo tiên tri giả mà họ trở thành môn đồ giả, tín hữu giả. Ở trong ngày đón xét của Chúa, điều quan trọng không phải là chúng ta xưng tụng bằng miệng của mình như thế nào, nhưng mà thực chất bên trong lòng chúng ta có Chúa và làm theo ý muốn của Chúa, làm theo lời của Chúa dạy hay là không. Cái bằng chứng của một tín đồ thật là cái mối quan hệ cá nhân giữa người đó với Chúa. Nếu một người luôn nói rằng lạy Chúa lời Chúa, hay là luôn luyên thuyên về Chúa, nhưng mà không có mối liên hệ thật sự với Chúa, thì trong ngày phán xét, Chúa tuyên bố, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Cái chữ biết ở đây, ở trong câu 23, nó nói lên một cái mối quan hệ. Ta chẳng biết các ngươi bao giờ, không có nghĩa là Chúa không biết người đó, mà Chúa muốn nói rằng giữa Chúa và người đó không có một cái mối quan hệ nào cả. Một người có thể nhân danh Chúa mà làm điều này điều kia, nhưng thật sự cái đời sống của người đó không có mối quan hệ với Chúa, thì tất cả những việc họ làm đều trở nên vô ích, và Chúa gọi đó là kẻ làm gian ác. Thưa quý ông bà anh chị yêu dấu, mối quan hệ giữa mỗi một cá nhân chúng ta với Chúa như thế nào? Đạo của Chúa không giống như các đạo giáo khác của con người theo kiểu xin và cho. Khi tôi cần điều này điều kia, và tôi tin ông thần bà thánh này, ông thần bà thánh kia có thể cho tôi điều tôi muốn, tôi tin như vậy và tôi cung bái để được cho. Nhưng rồi khi mà tôi không cần thì tôi không tin nữa, hoặc là có tin đi nữa thì cũng không có cái mối liên hệ gì với cái ông thần bà thánh đó nữa. Nhưng mà thưa quý con cái yêu dấu của Chúa, đức tin của chúng ta, niềm tin của chúng ta nơi Chúa không thể giống như vậy. Là người được Chúa Giêsu cứu chuộc bởi đức tin trong huyết của Chúa, chúng ta không chỉ đơn thuần tin Chúa, nhưng mà quan trọng là sống trong cái mối liên hệ với Chúa hay là không. Chúa là ai đối với tôi? Chúa là đấng tôi thờ phượng và hầu việc với cả linh hồn, tâm lòng, trí khôn và sức lực. Chúa là cha yêu dấu ở trên trời mà tôi mỗi ngày trò chuyện trong sự suy gẫm lời Chúa và cầu nguyện. Chúa là cứu Chúa mà tôi yêu mến, thuận phục và sống vâng theo lời Chúa dạy ở trong Kinh Thánh. Chúa là đấng mà tôi sống làm sáng danh và bày tỏ danh của Chúa ở giữa đời này hay là không? Hay Chúa chỉ là một đối tượng của một niềm tin tôn giáo? Quý ông bà anh chị em có bao giờ thấy một người không tin Chúa mà gặp chuyện gì cũng mở miệng lạy Chúa chưa? Những người đó không hiếm, thưa quý ông bà anh chị em. Và tiếng gọi đó là cái câu nói mơ hồ, đầu môi chốt lưỡi, chứ không thể hiện một cái đời sống nhận biết Chúa, thờ phượng Chúa, nghe và làm theo lời Chúa, có mối quan hệ với Chúa. Còn chúng ta là tín hữu, là những người đã tin nhận Chúa. Nếu chúng ta cũng chỉ mang danh là cơ đốc nhân, đi nhà thờ hát thánh ca, dâng hiến, làm việc này việc kia ở trong nhà thờ, nhưng mà cái mối quan hệ cá nhân giữa mình với Chúa mỗi ngày thì không có, niềm tin nơi Chúa thì mơ hồ, thì chúng ta với những người không tin Chúa mà miệng thì lại Chúa kia đó, đâu có gì khác nhau. Nguyện xin Chúa giúp cho chúng ta cẩn thận với sự giảng dạy lời lừa dối của tiên tri giả, để chúng ta không bị sai lạc khỏi đường lối của Chúa, không bị sai lạc khỏi lẽ thật của lời Chúa. Tôi và quý ông bà anh chị em là những người chỉ nói lạy Chúa ngoài miệng, nhưng trong lòng thì không có Chúa và không vâng theo lời của Chúa dạy. Hay là người thật tâm tìm kiếm lời của Chúa và làm theo lời của Chúa dạy? Chúa Giêsu phán rằng, kẻ nào nghe lời ta phán đây mà không làm theo thì giống như một người cắt nhà mình trên đất cát. Có mưa sa, nước chảy, gió lay xô động thì nhà ấy sẽ sập, chẳng còn gì nữa. Nhưng người nghe và làm theo lời Chúa thì giống như người khôn cắt nhà mình trên vần đá, chính là Chúa. Dù có mưa sa, nước chảy, gió lay xô động như thế nào thì vẫn an nhiên vững vàng và còn lại đời đời. Nguyện xin lời của Chúa đến với mỗi một chúng ta buổi sáng hôm nay. Chúng ta cùng đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu yêu dấu của chúng con, cảm ơn Chúa về sự cảnh báo của Chúa cho chúng con, giúp chúng con có lời của Chúa để nhận diện tiên tri giả là những người len vào giữa hội thánh, trong vòng hội thánh, để quyến dụ, để lôi kéo con dân của Chúa sai lạc khỏi lẽ thật lời Chúa, tẻ bước khỏi đường lối của Chúa. Con cầu nguyện xin Chúa giúp cho chúng con mỗi một ngày luôn luôn có lời của Chúa, luôn luôn học biết lời của Chúa, luôn luôn sống trong mối tương giao, trong mối quan hệ cá nhân của mình với Chúa, để chúng con được Chúa Thánh Linh giữ gìn, hướng dẫn, ngõ hầu nhận biết những sự sai trật, những sự giảng dạy giả dối, để chúng con được cảnh tỉnh, chúng con tránh xa. Lạy Chúa, xin cũng giúp cho chúng con là những người nghe và làm theo lời của Chúa. Chúa ơi, xin Chúa cho chúng con bước đi trong con đường hẹp mà Chúa muốn. Và chúng con biết rằng đời sống kỷ luật thuộc linh là đời sống mà chúng con cần có khi bước theo Chúa. Và mỗi ngày Chúa cho chúng con bởi ơn Chúa, bởi sức Chúa mà làm được những điều Chúa muốn, Chúa đẹp lòng. Và Chúa chúc phước cho chúng con, ban bình an phước hạnh cho chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa. Nguyện xin Chúa Thánh Linh giúp chúng con nghe và làm theo lời của Chúa. Chúng con tạ ơn Chúa. Chúng con cùng hiệp lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.